Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, chỉ còn ít phút nữa là năm cũ sẽ qua và xuân mới Ất Mùi đang tới. Để chúc mừng toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta nhân dịp xuân mới Ất Mùi được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và tu hành tinh tiến, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, phát nguyện một đời vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Để làm cái lời động viên sách tiến cho tăng ni và tín đồ Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Năm nay chúng tôi thay bằng cái lời chúc tụng như những năm trước, bằng một cái bài pháp thoại. Bài pháp thoại này chúng tôi sẽ lấy bài thơ Cáo Bệnh Thị Chúng của Thiền Sư Mạn Giác, một cái bài thị chúng có thể nói là nổi tiếng không chỉ ở trong giới Phật giáo đồ mà đối với cả thế học, về cái giá trị văn học và tính nhân văn ở trong bài kệ thị chúng Cáo Bệnh Thị Chúng của Thiền Sư Mạn Giác là có cái ý nghĩa mang tính nhân văn rất lớn, cũng như tính văn học rất lớn ở trong đó. Như chúng ta biết đó, Thiền Sư Mạn Giác ngài sinh ra năm 1052 và thị tịch vào năm 1069. Năm 1096 Thiền Sư Mạn Giác ngài vốn họ Lý, nhưng mà sau này người viết sử sách về sau đổi tên thành họ Nguyễn. Về sau thời nhà Trần thì đại đa số những người dòng họ Lý đổi tên thành họ Nguyễn. Ngài họ Lý tên Trường, quê ở làng Lũng Chiền, quê ở Lũng Chiền, làng An Cách. Thân phụ ngài là tên là Hoài Tố, làm quan tới chức là trung thư viên ngoại lang. Lúc vua Lý Nhân Tông còn làm thái tử, triều đình có chọn con em của các danh gia vào hầu. Lúc bấy giờ thì khi chưa xuất gia, sư vốn là một anh chàng thanh niên học rộng biết nhiều trong cả tam giáo, đó là Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo, cho nên cũng được dự tuyển vào trong triều đình. Những lúc rảnh rỗi, sư thường là nghiên cứu Phật điển và rất là ham mê thiền tọa. Đến khi vua Lý Nhân Tông lên ngôi, vì lòng mến mộ sư cho nên ban hiệu cho ngài là Hoài Tín. Khoảng niên hiệu anh Võ Chiêu Thắng, từ năm 1076 đến năm 1084, sư dâng biểu xin xuất gia theo học với thiền sư Quảng Trí. Sau khi tinh tiến tu tập và ngộ được tâm ấn với thiền sư Quảng Trí, thì sư thường là chống gậy mang bát vân du khắp nơi để sam phương học đạo. Sau này khi mà nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luật Luận, thiền sư đã chứng được gọi là vô sư trí, biện tài vô ngại, thuyết pháp như nước chảy. Cho nên lúc bấy giờ sư được gọi là một bậc gọi là tuổi trẻ tài cao. Được vua chúa và quan lại cũng như là nhân dân tín đồ Phật tử trong cả nước lúc bấy giờ đều khâm phục và mến mộ cái tài đức và tiếng tăm của sư. Đặc biệt là sư được vua và hoàng hậu Ỷ Lan rất là kính trọng, và đặc biệt là hoàng hậu Ỷ Lan còn theo học ngài và tôn ngài là thầy, còn dựng cả cái chùa Cảnh Hưng và thỉnh ngài trụ trì để truyền bá Phật pháp phổ độ chúng sinh. Vì lòng kính trọng tiền sư cho nên cả đức vua và hoàng hậu Nguyên Phi Ỷ Lan không dám gọi tên ngài mà chỉ xưng là trưởng lão, vì tôn trọng cái mến mộ cái đức hạnh của sư. Mặc dù tuổi đời của thiền sư chưa nhiều, tuổi đạo cũng chưa cao, nhưng vì cái đức hạnh, mến mộ đức hạnh của ngài, cho nên Phật Vương và Hoàng hậu Nguyên Vị Lan đều gọi Ngài là Trưởng Lão. Đây là một cái ân điển, cái sự tôn kính, tôn sùng, có thể nói là tuyệt đối của Đức Vua và Hoàng hậu đối với Thiền Sư. Nhưng sau khi đắc đạo và truyền bá Phật Pháp, Ngài trụ thế không lâu. Đến năm 45 tuổi thì một hôm Ngài thị hiện ra là có bệnh và cho nhóm họp đại chúng đệ tử xuất gia và tại gia tăng tục bốn chúng đến, và Ngài dặn dò các công việc Phật sự, rồi Ngài đọc một cái bài kệ. Bài kệ này gọi là được có tên là Cáo Bệnh Thị Chúng. Sau khi đọc bài kệ xong thì Ngài ngồi ngay thẳng ở trên bản tọa và an nhiên thị tịnh. Tăng tục bốn vô cùng thương tiếc, luyến mộ và đem nhục thân của Ngài làm lễ trà tỳ hỏa táng và thu lấy xá lợi và đem nhập tháp an trí và thờ phụng nhục thân của Ngài ở tại chùa Sùng Nghiêm, làng An Cách. Cái bài kệ của Ngài, bài kệ trước khi mà cáo bệnh để dạy chúng trước khi viên tịch, trong nhà Phật chúng ta gọi là nhập niết bàn hay còn gọi là viên tịch, thì cái bài kệ nguyên cái âm văn, nguyên âm của chữ Hán thì bài kệ nói rằng là xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa kha, sự trục nhãn tiền quá, lão tòng đầu thượng la, mạc vị xuân tà hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mạng. Một cái bài kệ chữ Hán theo cái lối thơ Đường Luận, phải nói rằng là văn phong cú pháp rất là chặt chẽ. Được các nhà văn học, các nhà nghiên cứu, các nhà học giả đều là tán thán và khen ngợi về văn chương cú pháp, văn phong của Ngài. Quả thực là không ai có thể thêm vào một chữ, cũng chẳng có thể ai thay đổi vào một từ hay hơn được. Đây là một cái bài kệ thị chúng. Thị chúng tức là dạy bảo cho đại chúng trước khi Ngài viên tịch nhập niết bàn. Cho nên đối với Phật môn chúng ta, nó có cái giá trị là vô cùng to lớn. Đối với thế gian, các nhà học giả, các nhà nghiên cứu, thì họ nhìn bài thơ này, nhìn cái bài kệ này, cáo bệnh thị chúng này, giống như là một bài thơ nói về cái phong cảnh của mùa xuân, nói về cái sự thay đổi, sự biến dịch của thời gian. Từ những cái cảnh sắc ở bên ngoài cho đến cái cuộc sống thực tại của con người chúng ta. Nhưng ở đây, chúng ta là người con Phật, là những người xuất gia, chúng ta phải hiểu bài kệ này của thiền sư dạy chúng ta trên cái phương diện là xuất gia cầu đạo, hướng tới cái sự xuất ly sinh tử, thoát vượt ra khỏi cái sự sinh già bệnh chết, cái vòng quay tưởng chừng như vô cùng vô tận đối với cái bánh xe vận hành, cái cỗ máy vận hành của thế gian, cái quy luật của thế gian, đó là thành trụ hoại không đối với khí thế gian, còn đối với nhân sinh quan và vạn hữu, gọi là chúng hữu tình ở thế gian thì gọi là sinh lão bệnh tử. Trong bài thơ chúng ta thấy rất rõ xuân đáo, xuân khứ bách hoa lạc, tức là xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đáo thì bách hoa khai, tức là xuân đến thì trăm hoa nở. Qua hai cái câu kệ thì chúng đầu tiên này, chúng ta thấy là thiền sư muốn chỉ dạy cho chúng ta, cho những người con Phật, cho những người cầu đạo giải thoát của chúng ta, là phải nhận chân được cái cỗ máy sinh tử, tử sinh. Trong giáo lý của nhà Phật chúng ta gọi là luân hồi, bánh xe luân hồi. Đối với sơn hà đại địa thì thành trụ hoại không là quy luật, có rồi không của nó. Còn đối với các chúng sinh hữu tình như con người và các loại côn trùng nhỏ bé khác, gọi chung là chúng hữu tình, lớn như con người, nhỏ bé như con vật, con trùng con kiến, gọi chung là chúng hữu tình, thì chịu chi phối bởi quy luật gọi là sinh, già, bệnh và chết. Ở đây thiền sư mượn một cái cảnh ở ngay trước mắt của chúng ta, đó chính là xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến tề trăm hoa nở. Chúng ta thấy một cành mai, thiền sư lấy một cành mai. Cành mai ở đây thì người miền Bắc ấy, thì chúng ta thường hay dùng là cành đào. Người miền Nam ấy, thì thường là hay dùng cành mai. Nhưng đào và mai là đều là những loại hoa thuộc về nở vào mùa xuân. Xuân hết thì hoa sẽ rụng, cánh sẽ rơi. Theo cái quy luật bình thường của hai cái loại mai và đào này đó, thì chúng ta thấy nó chỉ nở vào mùa xuân. Ở đây ý thiền sư muốn nói với chúng ta, con người chúng ta có sinh ra thì có sẽ có già, có bệnh và có chết. Câu đầu tiên ngài đã nhấn mạnh và nói với chúng ta, báo hiệu cho chúng ta là chúng ta, cuộc đời của chúng ta cũng giống như những cánh hoa ở trên cành kia vậy, không trường cửu, không tồn tại lâu dài, không mãi mãi ở trên cái cành được, chỉ cần mùa xuân trôi đi thì cánh hoa sẽ rơi rụng. Tuổi trẻ của chúng ta qua đi, cái già, cái bệnh ầm ầm nó sẽ kéo tới. Và sự đau đớn về thể xác, u mê về tâm hồn sẽ lấn tới, ập tới, và nó cướp đi cái sinh mạng của chúng ta bất cứ lúc nào. Người đời ở thế gian đó, thì họ vui khi thấy là con người được sinh ra, và họ buồn, họ khóc, họ khổ đau khi con người phải chia ly, phải đoạn dứt cuộc sống để về với thế giới bên kia. Chúng ta nói nôm na cho dễ hiểu với nhau, đó là chết đấy. Bình thường, những con người bình thường ở trên thế gian, ai ai cũng vậy, ai ai cũng ham sống, ai ai cũng sợ chết. Khi nói đến sự sinh, đó là nói đến một cái sự gì vui vẻ, hoan hỉ và hạnh phúc. Khi nói đến cái chết, đó là nói đến một cái gì đó tang thương, mất mát và khổ đau, sầu muộn. Đấy là hai cái trạng thái mà con người chúng ta thường mắc phải. Cho nên thiền sư nghe hai câu đầu, ngài dạy các chúng đệ tử môn nhân của mình: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Ngài lấy một cái biểu tượng những sự vật hiện tượng ở ngay bên cạnh cuộc sống chúng ta này để chỉ cho chúng ta, gián tiếp chỉ cho chúng ta thấy để mà tỉnh, để mà giác ngộ, để mà hiểu biết được cuộc sống này là vô thường, là khổ không, là vô ngã. Muốn thoát được những sự khổ đau, vô thường, khổ không, vô ngã đó thì phải tinh tiến, nỗ lực, tu tập. Giáo pháp của Đức Phật đã chỉ dạy. Ba tạng thánh điển của Đức Phật chỉ dạy đó là kinh luật luận, đã bày hết cho chúng ta, chỉ rõ cho chúng ta những con đường để thoát ly sinh tử khổ đau rồi. Chỉ cần chúng ta khởi được niềm tin chân chính, chỉ cần là chúng ta y giáo phụng hành, gọi là ngoan ngoãn nghe theo, ngoan ngoãn nghe theo lời Đức Phật đã chỉ dạy, và tinh tiến, nỗ lực thực hành những lời dạy của Đức Phật đã tận tình chỉ dạy cho chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ thoát vượt được ra khỏi những sự luân hồi khổ đau sinh tử. Để làm rõ tiếp thêm những cái lời dạy bảo của mình, thiền sư tiếp tục dạy rõ hơn bằng hai câu thơ tiếp theo. Đó là sự trục nhãn tiền quá, lão đầu, lão tùng đầu thượng lai. Nếu miền Nam mà đọc là tùng, miền Bắc chúng ta đọc là tòng, lão tòng đầu thượng lai. Có nghĩa là trước mắt việc đi mãi trên đồng già đến rồi. Cũng có những vị học giả họ dịch là hai câu này là dòng đời qua trước mắt, tuổi già đến sau lưng. Ở đây chúng ta thấy là thiền sư từ cái chỗ là chỉ dạy gián tiếp, và bây giờ thiền sư chỉ dạy trực tiếp. Ngài chỉ dạy trực tiếp cho chúng ta cái gì? Ngài nói rằng dòng đời qua trước mắt. Dòng đời tức là chỉ cho cả một cái cuộc đời, khi cha mẹ chúng ta sinh ra, lớn lên, bôn ba trong cuộc sống, thoáng một cái tuổi già đã đến, quên đi một thời gian ngắn thọ mạng của chúng ta chẳng còn là bao nữa. Chúng ta thấy ở thế gian là chúng ta cứ nói là sống chúc nhau á, là trăm tuổi về già, đồ bạc răng long. Nhưng mà thử hỏi đã có mấy ai được sống được trăm tuổi, có mấy ai sống được hết đến lúc là đồ bạc răng long đâu. Đồ bạc thì có thể, răng long thì cũng có thể, nhưng mà trăm tuổi thì rất ít vậy. Có thể nói là xưa nay hiếm vậy. Cho nên ở đây thiền sư nói là dòng đời nó qua nhanh, ngay ở trước mắt chúng ta. Người mê thì không nhận ra, người giác tức là người giác ngộ, người hiểu biết thì nhận được ra nó.
Thế nào gọi là người giác ngộ nhận được ra thôi? Chúng ta may mắn sinh ra ở trên đời. Đức Phật nói rằng được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Vậy mà chúng ta hôm nay sinh ra được thân người, cái khó thứ nhất chúng ta đã hội đủ, đã vượt qua, đã hội đủ nhân duyên lành và đã được thân người. Cái khó thứ hai Đức Phật nói rằng được thân người rồi mà được gặp Phật Pháp, đây là một việc còn khó hơn cái được thân người. Vậy mà chúng ta cũng đầy đủ nhân duyên, đầy đủ căn lành, chúng ta gặp Phật Pháp. Cho dù rằng chúng ta sinh ra nhằm thời mạt Pháp, không gặp Phật trụ thế, không có nhiều bậc cao tăng Bồ Tát La Hán Thánh Tăng thì hiện ra đời, nhưng chúng ta may mắn vẫn được nghe, được gặp, và chính những đôi tay, đôi mắt và đôi tai của chúng ta, cái miệng, cái lưỡi của chúng ta còn được tụng đọc, được dở từng trang kinh, trang luật và trang luận mà Đức Phật đã tận tình chỉ dạy từ kim khẩu của Ngài trên 2500 năm trước. Cho nên đây có thể nói là một cái diễm phúc rất lớn đối với chúng ta vậy. Đối với thiền sư, mặc dù tuổi đời và tuổi đạo của Ngài không nhiều, chúng ta biết là khi Ngài thụ tịch, tuổi đời của Ngài chỉ có mới 45 và tuổi đạo mới chỉ có 19. Như vậy là năm 26 tuổi Ngài mới xuất gia cầu đạo. Ngoài 20 tuổi mới xuất gia cầu đạo. Nhưng mà do cái sự nỗ lực tinh tiến, chân thành cầu học, thực tu và thực chứng của Ngài, cho nên cái đạo hạnh và cái sự chứng ngộ và giải thoát của Ngài có thể nói là ít người sánh bằng vậy. Vì vậy những cái lời dạy của Ngài rất chân tình, rất thống thiết đối với hàng tăng tục đệ tử xuất gia và tại gia của chúng ta. Con người ta sinh ra thoáng qua một chút thôi, tuổi già đã đến và cái chết luôn rình ở bên cạnh. Có thể tuổi già chưa đến mà cái chết nó đã đến rồi. Nhưng thôi, ở đây thiền sư nói là theo cái quy luật tự nhiên, thì sinh già bệnh chết, thì chúng ta cứ hiểu tạm thời với nhau như vậy. Nhưng mà cho dù theo cái quy luật tự nhiên sinh già bệnh chết đó, thì nó đi qua vèo ngay trước mắt, không có lâu đâu. Mới thoáng qua một cái thì tuổi già đã ở ngay đằng sau lưng rồi, ở ngay sau lưng. Cho nên bốn cái câu thơ hai cái câu thơ đầu, hay mình có thể nói là câu kệ, kệ thị chúng đi, tức là kệ dạy bảo các chúng đệ tử đi. Đó. Hai câu kệ đầu tiên, ngài mượn cái cảnh sắc ở thế gian, ở ngay bên cạnh cuộc sống của chúng ta để chỉ dạy. Chỉ dạy như vậy, sợ rằng các hàng tăng tục đệ tử xuất gia và tại gia chưa hiểu, nó còn mơ hồ, cho nên là ngài mới bắt đầu phải chỉ dạy trực tiếp, nói ngang nói thẳng vào ngay cái sự vô thường hiện hữu và đang từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, thậm chí là từng sát na đang hủy diệt cái tấm thân mẫu thịt mà cha mẹ đã sinh ra chúng ta này. Cảnh tỉnh cho chúng ta biết được sự vô thường tấn tốc để mau mau tu hành. Khi mà chúng ta tu tập đạt đến một cái trình độ, ở nhà thiền gọi là minh tâm kiến tính, kiến tính thành Phật đó. Còn đối với hành giả tu tịnh độ của chúng ta thì gọi là niệm Phật, đạt được cái trạng thái gọi là nhất tâm bất loạn, hay còn gọi là niệm Phật tam muội đó, thì tự do tự tại vãng sinh, hoặc tự do tự tại thoát khóa nhập niết bàn. Đây là cái phần thưởng vô giá đối với những người tu đạo của chúng ta, những người học Phật của chúng ta. Chúng ta biết rằng ở trên thế giới có rất nhiều các tôn giáo, mỗi mỗi một tôn giáo đều có một học thuyết có thể nói là cái đích đến có rất nhiều, nhiều chỗ khác nhau. Cái đích đến của các tôn giáo phải nói rằng có nhiều cái đích đến khác nhau. Nhưng theo chúng tôi được biết, được nghiên cứu trong những năm ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi mới thấy rằng tất cả các tôn giáo chúng tôi được nghiên cứu, ngoài đạo Phật ra, thì các tôn giáo khác chủ trương rằng được sinh lên các cõi trời làm con của Thượng Đế, đó là chỗ cao tổ nhất, chỗ sở chứng thâm sâu nhất của họ, đó là được sinh lên các cõi trời làm con của Thượng Đế, được Thượng Đế che chở, đùm bọc và yêu thương. Chỉ cần như vậy là họ đã mãn nguyện rồi. Và đó là cái chỗ tu chứng cao tột nhất đối với các tôn giáo. Ngoài đạo Phật ra thì các tôn giáo sinh lên các cõi trời, đó là cái đích đến của họ. Còn đối với Đức Phật, đối với Phật giáo, Đức Phật dạy chúng ta phải bao giờ tu hành mà chứng được được cái quả vị vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật đó, thì bây giờ mới thực sự là tự do tự tại, thoát ly sinh tử, không bị ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới ràng buộc. Cho nên khi mà chúng ta tu tập đạt được cái trạng thái tâm thanh tịnh. Ở nhà thiền gọi là minh tâm kiến tịnh, tịnh độ chúng ta gọi là niệm Phật tác muội. Tâm chúng ta thanh tịnh như vậy thì đối với tất cả các cảnh giới ở bên ngoài, thiện ác, khen chê, tốt xấu, vân vân, đều không làm động tâm của chúng ta, đều không làm thay đổi, làm lay chuyển trạng thái tâm của chúng ta. Chúng ta làm chủ chính bản tâm của mình. Cho nên ấy, ở đây thiền sư Mãn Giác lại thêm hai cái câu kết của cái bài thị chúng này. Theo các nhà nghiên cứu, cái chữ Tôn Túc Trưởng Lão Hòa Thượng ngày xưa giảng cho chúng tôi thường nói là hai cái câu kết này là hai cái câu mà có thể nói là có giá trị nhất trong cái bài kệ thị chúng này. Nguyên âm chữ Bán là, chữ Hán là mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi ma. Có nghĩa là chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cảnh ma. Đây một cái ý nghĩa thâm sâu huyền diệu, có thể nói là ba tạng thánh điển của Đức Phật cũng đều ở trong hai câu kệ thị chúng cuối cùng này. Hay nói cách khác là hai câu kệ thị chúng cuối cùng này của thiền sư Mãn Giác là được rút ra từ những cốt tủy của tam tạng thánh điển của Đức Phật. Nói về cốt tủy của tam tạng thánh điển của Phật thì hai câu kệ thị chúng cuối cùng này có thể nói là cốt tủy của tam tạng thánh điển. Nếu nói rộng ra thì hai câu kệ này có thể nói là bao trùm tất cả tam tạng thánh điển của Đức Phật. Ý nghĩa rất thâm sâu, rất huyền diệu. Vì cái ý nghĩa không thể nói bằng lời, không thể dùng ý thức mà có thể suy lược, toan tính và giảng giải được. Đây có thể nói là chúng ta chỉ tạm hiểu với nhau bằng cái kiến thức Phật học của thế gian thôi, có thể tạm giải thích cho nhau để hiểu được cái ý nghĩa sơ sơ bên ngoài. Theo kiến thức Phật học đó gọi là gì? Là chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cảnh ma. Đại ý của thiền sư muốn nói với chúng ta rằng chết không phải là hết, mà chết chỉ là thay đổi một trạng thái, một tấm thân, hoặc đến một cảnh giới, một thế giới khác mà thôi. Chúng ta thấy ở thế gian họ cho rằng là ôi chết là hết, chết đi thì bốn tấm dài hai tấm ngắn, chôn sâu xuống mấy tấc đất giống nhau hết đấy mà. Giàu có sang hèn, nổi tiếng hay là kẻ ăn xin ăn mày lang thang ngoài đường, chết đi cũng như nhau hết. Chính vì cái suy nghĩ và quan điểm lệch lạc đó, cho nên khiến cho không ít người ở thế gian họ coi cái việc học Phật là mê tín dị đoan, coi cái việc tu tập đạo đức, rèn luyện nhân cách để hoàn thiện bản thân mình, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, là một cái việc làm không cần thiết. Rồi họ hướng đến một cái cuộc sống là hưởng thụ bản thân. Tức là họ sống làm ra được bao nhiêu, chỉ hướng tới cái sự hưởng thụ cho bản thân thôi, không muốn đóng góp cho xã hội, không muốn giúp đỡ cho cộng đồng. Đó là những cái suy nghĩ, những cái hành động có thể nói là ấu trí ở thế gian, mà họ nghĩ rằng á, họ đúng. Còn những người á, lao tâm khổ tứ sống với mọi người, đó là sai, đó là ngu đần, đó là dại dột, đó là không biết hưởng thụ, đó là không biết thức thời, vân 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 vân. Cho nên á, nay á, là người đệ tử học Phật, chúng ta phải luôn luôn ý thức, phải luôn luôn học tập, trao dồi kiến thức, trao dồi giới định tuệ, và cố gắng tinh tiến noi theo những bước đi của Phật Tổ, lấy cái tấm gương của Phật Tổ để soi vào, để phản chiếu, phản tỉnh lại xem chúng ta tu tập hàng ngày đã đúng hay chưa. Nếu chưa thì chúng ta phải thẳng thắn nhìn lại để mà ăn năn, để mà hối cải, để mà sửa lại những cái sai sót đó. Nếu mà chúng ta làm được tương ứng rồi, tốt rồi, thì hãy cố gắng tinh tiến phát triển cho nó ngày một tốt hơn lên, để đem lại lợi ích cho nhiều nhiều chúng sinh hơn nữa thì càng tốt. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng, đừng có bao giờ khởi lên một cái niệm tâm cho dù nhỏ nhất, nghĩ rằng thôi chết là hết. Có rất nhiều những câu chuyện tâm linh trong thế giới vô hình mà chúng tôi được chứng kiến. Qua nhiều cái thời gian từ khi chúng tôi xuất gia tu hành cho tới nay, có nhiều những cái thần thức của những người đã khuất về thế giới bên kia bằng một cái hình thức, đó là mượn thân những người còn sống, thậm chí là những người thân trong gia đình họ. Họ về á, họ chứng minh với chúng ta rằng chết không phải là hết. Nếu mà chúng ta chịu khó xem báo chí hoặc nghiên cứu sách vở, chúng ta thấy gần đây ấy, ở trên báo chí nói là ở trên tỉnh Hòa Bình ấy, có một cái huyện, một cái khu vực, một cái xã, trong mấy cái xã khu vực đó rầm rộ cái chuyện là người chết chuyển thế đầu thai, biết trước kiếp trước của mình, nói đúng 100% về chết của kiếp trước, rồi những cái câu chuyện về các vị lạt ma của Tây Tạng là những người xuất gia tu hành theo Phật pháp. Trước khi các thầy đó chuẩn bị nhập niết bàn để chuyển thế lấy một tấm thân trẻ hơn, khỏe hơn để độ chúng sinh, vì theo cái dòng thời gian nó trôi đi đó, thì các vị lạt ma đó thường là dặn lại các đệ tử của mình là trong những thời gian, khoảng thời gian bao nhiêu năm sau, tìm tôi ở chỗ nào, đến nơi đó có cái gì đó để làm bằng chứng. Và những cái sự việc đó đã được kiểm chứng rất nhiều lần, rất nhiều những vị lạt ma tái sinh như thế. Rồi ở cả trong cái quyển niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm, chúng tôi đọc cũng thấy Hòa Thượng dẫn chứng một câu chuyện. Một vị thiền sư ở Việt Nam chúng ta xuất gia tu hành, nhưng do là chưa chứng được thánh quả, chưa hoàn toàn giải thoát, thoát ly sinh tử, cho nên sau khi mà ngài nhập diệt, cái thần thức liền xin sang làm một vị vua của đất nước Trung Hoa. Đó, cho nên chúng ta bảo chết là hết, hoàn toàn không đúng với cái lý nhân quả, với cái sự xoay chuyển của bánh xe luân hồi. Nếu như chúng ta chưa phải là một bậc tu hành thực sự liễu ngộ và đạt đại, cho nên cái câu cuối ở đây thiền sư mới nói là đêm qua sân trước một cảnh mai. Ở đây chúng ta có thể hiểu theo hai khía cạnh: hoàn toàn khác nhau. Một cái ý nghĩa cao cả, lớn lao, sâu rộng hơn và đúng với cái bản chất của nó hơn, đó chính là nói là đêm qua sân trước một cảnh mai. Một cảnh mai ở đây chính là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, bất sinh, bất diệt, gọi là tự tính thanh tịnh, bất sinh, bất diệt. Mà ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, quốc sư Trung Phong nói là cái này gọi là chân tâm. Cái chân tâm này á, ngài nói là gì? Tại thánh không tăng, mà tại phàm á cũng chẳng giảm. Cái chân tâm này tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đây chính là cái cảnh mai mà thiền sư Mãn Giác muốn nói tới. Đây chính là cái phần thưởng vô giá dành cho những người con Phật của chúng ta tinh tiến học tập, nỗ lực tu hành, khi liễu ngộ, khi đạt đạo, khi chứng đắc thánh quả, tấm thân của chúng ta có thể diệt đi, tấm thân của chúng ta có thể mất đi, nhưng tự tính thanh tịnh được hiển lộ, được phơi bày. Hay nói một cách khác, đó là chúng ta thành Phật, chúng ta thành Bồ Tát, chúng ta thành Thánh Tăng, vĩnh viễn thoát ly sinh tử luân hồi khổ đau. Đó gọi là đêm qua sân trước một cảnh mạng. Nhưng nếu chúng ta mà tu hành không đến nơi đến chốn, tấm thân của chúng ta mất đi. Ở đây nói là chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, tức là không phải là chúng ta mất đi là hết. Mất đi ai cũng nhập niết bàn, mất đi là ai cũng chứng thánh quả, mất đi ai cũng có thể thành Phật, thành Bồ Tát, thành La Hán được. Mà đêm qua sân trước một cảnh mai. Một cảnh mai này hiểu theo cái nghĩa của thế gian, đó là chỉ cho sự luân hồi sinh tử, tử sinh của chúng ta. Mất tấm thân này liền sinh ra một tấm thân trung ấm. Một tấm thân trung ấm đó chính là một cảnh ma đối với một chúng sinh. Cảnh ma của một bậc thánh nhân, một vị Bồ Tát hay là vị Phật, thì cảnh ma đó là bất sinh bất diệt. Còn cảnh ma của một chúng sinh còn đang chìm đắm trong khổ đau, đang quay tròn trong vòng xoáy sinh tử luân hồi đó, thì đó chính là cái cảnh mai của trung âm thân sinh ra rồi đi đầu thai làm người, làm trời, hay làm súc sinh, hay làm ngạ quỷ, hay vào địa ngục. Cảnh mai đó chính là cái cảnh mai chuẩn bị tàn rồi lại nở, nở rồi lại tàn. Cho nên nay chúng ta là người tu tập, không luận là xuất gia hay tại gia. Ở đây bài kệ này của thiền sư Ban Lạc, ngài vốn là một vị thiền sư, cho nên ở đây cái bài kệ của ngài cũng thiên nặng về cái phương pháp dạy cho nhà thiền, dạy cho người thiền sinh. Nếu còn đây chúng ta là một vị tu tập theo tình nguyện tâm, chúng ta là một liên hữu Phật tử, thì chúng ta phải tu như thế nào, hành như thế nào để tương ứng với bài kệ của ngài. Ngài dạy về thiền, còn chúng ta học và tu về tịnh. Nếu như mà cái người chưa học và chưa hành thì chúng ta thấy giữa thiền và tịnh có sự là khác biệt, có sự ngăn cách và không thể ngồi chung được với nhau. Nhưng khi mà chúng ta tu đến một cái mức độ nào đó, học đến một cái mức độ nào đó, chúng ta sẽ hiểu được rằng giữa thiền và tịnh không có gì cách biệt. Trong thiền vốn có tịnh, trong tịnh vốn có thiền. Thiền tịnh danh nghĩa, danh thì tuy hai nhưng mà ý thì chỉ có một. Cho nên ở đây là mà hành giả tu theo tịnh độ tông, chúng ta nhìn nhận là xuân đến trăm hoa rụng, xuân đi, xin lỗi, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, tức là trăm hoa nở, là hoa cười tức là hoa nở. Dòng đời vụt qua ngay trước mắt, dòng đời qua trước mắt, tuổi già đến sau lưng. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một kẻ ma. Vậy chúng ta hiểu được cái lý vô thường của thế gian. Chúng ta nỗ lực tinh tiến học Phật, ngoan ngoãn, trong nhà Phật gọi là y giáo phụng hành, ngoan ngoãn, một lòng tin theo lời Đức Phật dạy. Ở trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và một số các bộ kinh liên quan tới pháp môn tịnh độ khác, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta sau khi nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, biết được công đức và bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, và chúng ta tin sâu, nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi chúng ta được vãng sinh rồi thì cái cảnh ma của thiền sư Mãn Giác nói ở trong này, đó chính là tấm thân kim cương bất hoại, quang minh vô lượng, công đức vô biên, từ trong thai xe mà sinh ra. Trong kinh nói, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai thì nghe diệu pháp âm từ nơi Đức Tử Phụ A Di Đà Phật thuyết pháp, từ nơi Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền và các vị đại Bồ Tát thuyết pháp, chúng ta sinh tâm đại hoan hỷ. Ngay trong khoảng phút giây ngắn ngủi sinh tâm đại hoan hỷ đó, chúng ta liền chứng đắc được quả vị bất thoái chuyển, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát. Chúng ta thấy từ một hàng phàm phu tục tử, nghiệp chướng sâu dày, nương theo bản nguyện của A Di Đà Phật mà vãng sinh, gọi là đới nghiệp vãng sinh, mang theo nghiệp mà vãng sinh về đó rồi, cảnh ma tức là cái thần thức của chúng ta đó, hay gọi là trung ấm thân của chúng ta đó, không phải là một tấm thân trung ấm bình thường, nghiệp chướng nặng nề ở thế gian nữa, mà cái linh minh, cái thần thức linh minh chạm tịch của chúng ta đó, liền theo quang minh, theo gót chân của A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và Hải Hội Thánh Chúng Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, chỉ trong một sát na rất rất ngắn thôi, một khoảng thời gian rất ngắn, ngắn hơn là một cái co duỗi cánh tay như thế này, thần thức của chúng ta liền được sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đây là một phần thưởng vô giá đối với chúng ta. Trong nhà Phật chúng ta biết rằng có rất nhiều các pháp môn tu tập khác nhau. Cách đây mấy trăm năm về trước, ở Việt Nam chúng ta, từ thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 12, tức là từ năm 544, thiền sư Tỳ Ni Đa Ni Chi đã truyền một cái dòng thiền đầu tiên vào Việt Nam, gọi là dòng thiền thiền tổ sư, thiền trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Ngài truyền cái dòng thiền đầu tiên vào cái ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam, đó chính là ngôi chùa Dông. Rồi đến năm 820, một vị thiền sư thứ hai, đó là thiền sư Vô Ngôn Thông, tiếp tục truyền một dòng thiền nữa vào Việt Nam. Và thiền sư Mãn Giác chính là đệ tử đời thứ 8 của dòng thiền Vô Ngôn Thông. Và sau này, năm 1027, thiền sư Thảo Đường lại tiếp tục truyền một thiền phái nữa từ Trung Quốc vào Việt Nam. Và sau này đến thời nhà Trần, và đặc biệt là Trần Nhân Tông, ngài đã gom tất cả cái áo nghĩa của ba dòng thiền Tỳ Ni Đa Liêu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường để trở thành một cái dòng thiền đặc sắc, có thể nói là mang một cái bản sắc riêng của thiền tông Phật giáo Việt Nam, đó chính là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta thấy 700-800 năm trời Phật giáo Việt Nam rất thịnh về thiền. Người xuất gia phần lớn lúc đó đều chuyên tâm tu tập thiền định, và các việc vị thiền sư đắc đạo chứng quả giải thoát rất nhiều, được ghi ở trong, đặc biệt là được ghi ở trong sách Thiền Huyền Tập Anh. Có rất nhiều các vị thiền sư Việt Nam chứng đắc đạo hạnh không kém gì các vị thiền sư Trung Quốc, không kém gì các vị thiền sư của Ấn Độ, và không kém gì các vị thiền sư Tây Tạng và các vị thiền sư Nhật Bản. Nhưng bắt đầu từ thế kỷ thứ 15, 16, đặc biệt thế kỷ thứ 17 trở đi, chúng ta thấy là các vị thiền sư phần lớn đều kết hợp giữa tu thiền và tu tịnh độ. Thậm chí là các ngài chứng đắc thiền định rồi, được truyền tâm ấn rồi, trong cái dòng thiền của mình rồi, nhưng các ngài vẫn quay lại học tập và tu theo thêm pháp môn tịnh độ nữa, để cho chắc chắn một đời vãng sinh. Vì vậy cái pháp môn tịnh độ, đặc biệt càng về sau, càng về cái thời mạt pháp về sau, chúng ta thấy Đức Phật đã chỉ dạy rồi. Ở trong kinh Tạng, ngài đã huyền ký rằng càng về thời mạt pháp, chúng sinh tu thiền đắc định rất khó. Vì tu thiền muốn đắc định là phải những người có trí tuệ, những người có công đức lớn, những người có trí tuệ sắc bén, hay còn gọi trong Phật giáo chúng ta gọi là cái bậc gọi là thượng căn, thượng trí, tu thiền mới có thể đắc định, liễu ngộ chứng đắc thánh quả giải thoát trong một đời. Còn hàng trung hạ căn thì ngoài pháp môn tịnh độ ra mà cầu đạo giải thoát thì không có một đường lối nào có thể đáp ứng được, không có thể một pháp tu nào có thể đáp ứng được. Cho nên ngài Ấn Quang Đại Sư mới nói rằng xét cho khắp Phật giáo đồ trên thế gian bây giờ, nếu rời bỏ pháp môn tịnh độ thì không thấy một ai có thể tu chứng được vậy. Cho nên đối với hành giả tu tịnh độ của chúng ta, qua cái bài kệ cáo bệnh thị chúng của thiền sư Mãn Giác này, chúng ta thấy chúng ta có tu được không? Tu được. Có ý nghĩa đối với chúng ta không? Ý nghĩa rất lớn. chúng ta khởi cái tâm cung kính, tín thọ phụng hành như thế. 1.000 năm trước đối với 1.000 năm sau không có gì khác. Ngài dạy các chúng đệ tử của Ngài 1.000 năm trước cũng đồng với dạy chúng ta ngồi ở đây, không khác vậy. Chỉ cần chúng ta tin sâu, chúng ta y giáo phụng hành, thì lời dạy của Ngài y như là đang dạy chúng ta khi Ngài ngồi trên bản tọa chuẩn bị nhập niết bàn vậy. Chúng ta hãy tinh tiến, hãy nỗ lực tu hành. Giờ này đã bước sang được xuân Ất Mùi được một thời gian ngắn rồi, cho nên đó, trong cái giờ phút thiêng liêng, giờ phút giao thoa của trời đất giữa năm cũ và năm mới, chúng tôi rất mong các quý vị tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội của Việt Nam của chúng ta hãy cố gắng tu tập luôn luôn khiêm cung, hạ mình để mà cầu học những cái hay, những cái tốt ở trong Phật pháp. Chúng ta biết rằng Phật pháp đại hải, tức là Phật pháp như biển lớn, tín vi năng nhập, trí vi năng độ, tức là Phật pháp như là biển lớn, có lòng tin thì sẽ vào được, có trí tuệ thì sẽ được độ thoát. Cho nên cái việc học và việc tu, việc học và việc hành, chúng ta phải luôn luôn quan tâm song hành với nhau. Và nhân dịp xuân mới đã đến rồi, qua đây chúng tôi cũng xin được cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ để cho tất cả các quý vị sang xuân mới, năm mới Ất Mùi này được gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống, cố gắng nỗ lực vượt qua những khó khăn, những trông gai, có thể là còn rất nhiều ở phía trước. Việc học Phật của chúng ta chưa thể dừng lại một sớm một chiều, cho nên khi chúng ta chưa tới đích thì bao nhiêu chông gai gập ghềnh vẫn còn chờ đợi chúng ta ở phía trước. Cho nên chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta, kể cả chúng tôi, cũng đều phải cố gắng, đều phải nỗ lực, đều phải sách tiến và giúp đỡ lẫn nhau. Thầy trò cùng nhau, dắt nhau, động viên nhau, khích lệ nhau, để cùng nhau một đời này tin sâu, nguyện thiết, chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà để cầu mong là được đới nghiệp vãng sinh. Vãng sinh về đó rồi, chúng ta không sợ gì, không nhận được cái cảnh mai tự tính tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giả như thiền sư Mạn Đắc. Trước khi viên tịch, Ngài đã chỉ dạy cho đại chúng đệ tử của mình. Và để kết lại cái bài pháp thoại này, chúng tôi xin được đọc cái bài thơ chữ Hán và chữ Việt lại một lần để cho chúng ta cùng chiêm nghiệm, cùng suy nghĩ. Và cùng trao đổi những kiến thức Phật học của mình. Đồng thời luôn luôn tư duy để tu tập làm sao đó để cho không phụ cái lòng đại bi thương xót chúng ta của Thiền sư Mãn Giác trước khi viên tịch nhập Niết Bàn còn khăn đáo để dạy chúng ta vậy. Trước tiên tôi xin được đọc bằng chữ Hán. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đào bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Mạc bị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Xuân đi trăm hoa lùng, xuân đến trăm hoa cười. Dòng đời qua trước mắt, tuổi già đến sau lưng. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Vâng, và đó chính là cái lời mà chúng tôi muốn gửi đến các quý vị tăng ni và Phật tử ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội của chúng ta nhân dịp xuân mới Ất Mùi đã sang, và trong cả cái khoảng thời gian còn lại của cuộc đời chúng ta, dài ngắn thì tùy vào cái số mệnh của mỗi người. Nhưng mà chúng tôi mong rằng chúng ta sau khi đã được tấm thân rồi, được tấm thân này rồi, được gặp Phật Pháp rồi, và được tu hành chống chính Pháp của Đức Phật rồi, thì đừng để phạm thời gian. Hãy nhớ Phật, hãy niệm Phật, và hãy tu tập làm sao đó để sau khi xả bỏ bảo thân, chúng ta được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, về với Đức Phật A Di Đà, về với đấng cha lành của chúng ta, về với bậc thầy cao cả sáng suốt của chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ vĩnh viễn thoát ly sinh tử, chắc chắn chúng ta sẽ mau chứng đắc được quả vị vô thượng tín đẳng tín giác, chúng ta sẽ thành Phật và sẽ phổ độ khắp tất cả chúng sinh ở trong mười phương thế giới. Rất rất mong các quý vị hoan hỷ.
Và đây cũng chính là thông điệp hoằng pháp và hành đạo mà chúng tôi muốn gửi đến các quý vị tăng ni và Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta trong năm Ất Mùi.
Thông điệp hoằng pháp, và chúng tôi sẽ tạm dừng lại một số các vấn đề về xây dựng kiến trúc để đi sâu vào vấn đề hoằng pháp trong một vài năm, dạy bảo các đệ tử xuất gia và hướng dẫn các Phật tử tại gia. Đồng thời chúng tôi cũng nỗ lực tinh tiến tu hành cùng với các quý vị, đặc biệt là trong 1-2 năm tới, để làm cái tư lương cho cái đích đến, đó là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới của chúng ta. Và một lần nữa, nhân dịp xuân mới Ất Mùi, xin kính chúc toàn thể các quý vị chư tôn đức tăng ni, các quý vị tín đồ Phật tử liên hữu đồng tu được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, tinh tiến trên con đường học Phật, tu Phật, và dần dần tiến tới cái đích đó là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới trong một đời này. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh.